đạo ca là thi ca người chứng đạo.
Chứng đạo ca là gì? Chứng đạo ca là tác phẩm thi ca được viết ra nói lên cái trình độ nhận thức chân lý, khả năng thiền quán tư duy sâu sắc của tác giả. Đối với chánh pháp liễu nghĩa thượng thừa của đạo Phật, chứng đạo ca là tác phẩm thi ca được viết ra và nói lên cái trình độ nhận thức chân lý. Đây là trong mấy mươi bài thi ca này nói lên cái trình độ nhận thức chân lý của tác giả rất là sâu. Mỗi một thi ca nó có một cái chủ đích riêng biệt, do sự quan sát, sự nhận thức chân lý trong cuộc đời, qua cuộc sống thực tiễn mà viết ra những cái tác phẩm chứng đạo ca này. Vì nó rất là sâu, vì đây là cái tinh hoa của cái chân lý liễu nghĩa thượng thừa của đạo Phật. Đại chúng để ý là liễu nghĩa thượng thừa của đạo Phật. Trong đạo Phật nó có cái giáo lý liễu nghĩa thượng thừa thuộc về cái hệ khế lý chứ không phải là khế cơ. Cái giáo lý khế cơ là giáo lý của nhân thừa, của thiên thừa, của thanh văn thừa, là khế cơ, tùy cơ mà thuyết pháp, theo bệnh mà cho thuốc. Cho nên là những cái hệ tư tưởng đó ta gọi là giáo lý khế cơ, có thể vận dụng linh hoạt theo từng căn cơ, từng đối tượng, từng trình độ nhận thức của người đối tượng mà diễn đạt giáo lý. Còn như giáo lý liễu nghĩa thượng thừa gọi là thuộc về cái hệ tư tưởng đại thừa, giáo lý thuộc về khế lý. Và nói về giáo thuộc về viên giáo, tức là cái giáo lý nó tròn đầy, nói lên cái tinh hoa, cái chân lý cứu kính của đạo Phật. Vì vậy mà muốn hiểu kinh này, muốn hiểu cái tư tưởng này là phải học, phải tư duy, phải tu tập quán chiếu thì nhận thức mới tốt. Còn bằng lấy cái nhận thức thông thường của các cái hệ tư tưởng là khế cơ đó thì nghe cái này không có hấp dẫn được, nghe khó nghe, thậm chí nó chọi ngược lại cái hiểu biết của mình bình thường, và thậm chí có thể là bất mãn bất bình cũng có. Cho nên đại chúng để ý mà nghe cái này. Tác phẩm có 56 thi ca gồm 288 câu. Mỗi thi ca là một ngọn đèn pha cực mạnh, nó quét sạch hết những cái bóng đêm tà kiến. Tà kiến được ví là như bóng đêm, nó làm cho người ta không thấy tỏ rõ được sự vật. Bóng đêm nó không làm cho người ta nhìn tàn mặt, thấy tỏ rõ được sự vật. Những cái hoa, cái lá, màu sắc của hoa lá mà nhìn bằng trong bóng đêm thì lẫn lộn hết, không hề phân biệt được màu sắc đẹp đẽ của hoa, của lá. Còn tà kiến học đạo mà nhìn bằng con mắt tà kiến, nghe bằng cái nhĩ căn tà kiến thì không bao giờ nhìn được, nghe được chánh pháp. Cho nên là chính đạo ca này ví nó như là một ngọn đèn pha cực mạnh, quét sập bóng đêm tà kiến để cho nó hiển lộ được cái chánh pháp, để cho người ta thấy rõ được cảnh vật, sự vật như ban ngày mà không phải nhìn cảnh vật trong bóng đêm nữa. Nó có khả năng quét sạch cái bóng đêm tà kiến. Tà kiến là thí dụ như, tôi xin nhắc lại, đây mình nói tỉ mỉ để mình học được kỹ đó nha. Tôi nói thí dụ như mình sống vậy đây, rồi mình làm những cái điều mà làm lành làm thiện, thì mình nghĩ rằng là một đấng chúa tể nào đó chấp nhận ghi điểm cái việc làm thiện của mình thì sẽ ban cho mình được cái phước lành. Thì hiểu như vậy là ai nghe cũng giống như trúng vậy đó. Nhưng mà không phải đâu. Mình làm thiện là nó như là cái bóng hình đó, miễn cái mình đứng thẳng về là cái bóng nó ngay, mà mình đứng cong về là cái bóng nó quẹo vậy. Mình làm thiện là đương nhiên là mình được cái kết quả lành, mà không phải do một đấng siêu nhân siêu nhiên nào cho hết đó. Tôi gọi là thiện ác chỉ báo như ẩn tùy hình, làm thiện hay là làm ác nó đền trả, nó đáp lại giống như cái bóng theo cái hình vậy. Mình đứng thẳng là bóng nó ngay, mà mình lưng còm là cái bóng nó quẹo. Mình làm thiện là đương nhiên là cái kết quả an lành, hạnh phúc. Còn mình làm ác là đương nhiên là bắt đầu nghĩ ác, nói ác, làm ác là bắt đầu là sợ sệt, là phòng thủ. Và tránh né rồi những cái tai họa sẽ đến. Cái người làm ác linh cảm biết trước điều đó, nhưng mà chẳng qua là vì liều lĩnh, chẳng qua là vì không đủ sáng suốt để mà thắng cái lòng của mình, cho nên người làm ác mới làm ác. Chứ kỳ thật người làm ác nào cũng dè dặt, cũng sợ sệt, cũng dây dứt trong lúc ban đầu. Đó là cái bóng ác, cái bóng công của cái hình công. Còn những người làm thiện nào mà khởi cái niệm nói lành, nghĩ lành, làm lành mà khởi cái lòng như thế, là bắt đầu nghi lên, vừa nghĩ lành, nói lành, làm lành là người đó an vui rồi, không hề có sợ sệt, không hề có phải lo đối thủ tránh né là lừa đảo gì hết, và hết sức là an lành, hạnh phúc. Như vậy đó thì hiểu được như vậy, hiểu được cái chân lý nhân quả như vậy là không tà kiến. Còn hiểu rằng là mình làm lành cái rồi ông trời ông Phật nó có Nam Tào Bắc Đẩu, nó ghi cái sổ, rồi mình làm công, mình làm điều tốt, để rồi sau đó có Ngọc Hoàng Thượng Đế cho mình cái phước, hay là hoặc là ông Phật của mình cho mình một cái phước lành, cái đó tà kiến rồi, không phải đạo Phật. Ngược lại những người làm ác sợ hết sức sợ gọi là hai bên gia giác, cái người bình dân ta gọi là hai bên gia giác. Kể như là bên đây có ông ghi điều thiện, bên giai này mình làm lành có ông bên giai lành này nè, ông ghi điều thiện. Còn mình làm ác là có cái ông ở bên cái giai ác này nè, ông luôn luôn là ông ghi điều thiện. Cho nên ta ưa thề, tôi nói có hai bên giai giác chứng minh nha, đây là lời tôi nói thiệt á. Thế là nếu mình làm ác là mình sợ ghê lắm, sợ cái ông ác này ông ghi rồi ông báo cáo là với phán quan, rồi báo cáo với Diêm Vương, rồi Diêm Vương mới là ra lệnh quỷ sứ mới ta mới tấn hành hình. Cái đó là thuộc về tà kiến, không có như vậy. Hiểu như vậy là tà kiến, hiểu như vậy là hiểu đa thần giáo, hiểu như vậy là nhất thần giáo. Có một cái ông mà ban phước, một ông mà giáng họa là ông đó là thuộc về thần giáo, nhất thần giáo. Còn hiểu có ông gia giác, ông thiện, ông ác, có Diêm Vương, có quỷ sứ, rồi trên thì có Ngọc Hoàng Thượng Đế, có Nam Tào Bắt Đầu, thì là thuộc về đa thần giáo. Hiểu như vậy là tà kiến, không phải đạo Phật. Cho nên cái này khó nghe lắm, khác với cái bình thường dữ lắm. Mà người học đạo Phật là chỉ sợ nhân quả. Cho nên hồi nãy có Phật tử mà nhờ tôi, thông thường ta cũng gọi là ta thỉnh Phật, ta đeo, ta nhờ chú nguyện mà. Tôi cũng lãnh chú nguyện vậy, ảnh về rồi để cái dĩa đấy, rồi đốt nhang, thưa với Phật đây là Phật tử pháp danh đây nè, phát tâm hướng về với Phật, Phật chứng minh cái tấm lòng của Phật tử này, nhờ ơn tam bảo gia hộ để cho được thân tâm được an lạc, gia đạo được bình an, vậy rồi đốt nhang rồi gọi là chú nguyện đó mà. Nhưng mà vô không vô chuyện đó, chắc chắn là không có Phật nào vô trong đó rồi. Đâu nói đàng hoàng không có Phật nào vô đó đó. Thành ra khi mà tôi đem ông Phật tôi hoàn lại thì tôi mới nói rằng là thầy đã chú nguyện rồi, nhưng mà tự mình đeo hoặc là mình đưa cho chồng mình hoặc là con mình đeo ông Phật này là kệ, là coi như là đeo cái tánh niệm hoặc là đeo cái tánh giác. Dùng hai từ thôi, đừng nói nhiều nó phiền phức lắm, nó quên. Ý niệm, đeo cái ý niệm tánh giác Có nghĩa là mình làm cái điều thiện, mình biết mình làm thiện, và cái hậu quả của cái việc thiện này nó sẽ an lành, hạnh phúc, tự tại, mà không hề có lo âu, có sợ sệt, bất cứ là sợ sệt về phương diện nào, vì mình làm thiện mà. Còn ví dụ như mình vừa muốn nghĩ ác, nói ác, làm ác là mình phải có chánh niệm, chánh giác, biết rằng là cái hậu quả của cái việc làm ác này nó sẽ nguy hiểm ghê gớm lắm. Ví dụ như giờ đi bán á phiền lậu, chuẩn bị tư tưởng, chuẩn bị nghĩa là liên hệ những người biết bán á phiền lậu. Hôm qua này tôi đọc báo có một cái bà ở đây là chuyên bán đô la, bà hàng triệu đô la, bán được đâu là cả 1-2 năm gì đó, bây giờ là mới phát hiện ra là cái thời gian mà làm cái nghề đó, giàu thì có giàu đấy, nhưng mà sợ sệt vô cùng. Và sự thật sợ sệt đó cho tới ngày nay, dù là được 1 năm hay hơn 1 năm đi nữa, tài sản đó tới ngày nay coi như chẳng còn được gì để hưởng cả. Thế thì cái việc làm mà nó trái với luật pháp, nó trái với lương tâm lương tri là nó bắt đầu nó sợ sệt ngay trong cái việc làm. Thế thì là nếu mà mình mà khởi cái niệm trái với lương tâm lương tri, nó trái với luật pháp như vậy, là mình biết nó là trái, chân đứng nó lại, đó là đeo cái tượng Phật. Có kết quả là coi như mình mang cái chánh niệm, mình đeo cái chánh niệm, mình mang cái ý niệm chánh giác, đeo cái chánh giác vào người để mà nhắc nhở mình về cái đạo lý nhân quả, thì cái tượng Phật đó có giá trị. Còn bằng không thì mình đeo một Phật bằng ngà, bằng ngọc, bằng gì, bằng vàng, số 4, số 9 gì đó đều không có kết quả. Hiểu như vậy. Và nếu như mình đeo để mà nó trấn an đó mà, là nhờ Phật gia hộ đó, là tà kiến đó. Cái chữ tà kiến là vậy đó, tức là cái thấy của mình nó không có chân lý. Chữ tà là công, là vậy, là dây dò. Hiểu biết như vậy là không đúng chánh pháp, không đúng chân lý, gọi là tà kiến. Mà thi ca này là coi như ngọn đèn pha quét sạch bóng đêm tà kiến. Sợ Dương Dương, sợ Quý Sứ, không sợ. Sợ cái đó là tà kiến. Sợ Ngọc Hoàng Thanh Đế, sợ Nam Tà Bắt Đẩu, sợ hai bên gia giác là đa phần giáo, là tà kiến. Mà không sợ nhân quả là tà kiến rồi. Cho nên là kỳ này mình học chính đạo ca hơi kỹ một chút đi. Rồi trong nhà mình thờ lung tung á mà. Mình thờ lung tung, mình thờ chú Tiên nè, chú Ngọc nè, cũng tà kiến. Thờ Ngũ Hành, Nương Nương cũng tà kiến. Thờ ông Quan Công là chẳng qua là theo cái tập quán của người Hoa, để mà người ta tuyên thệ nhau, ta làm ăn, tuyên thệ nhau làm ăn, lấy ông Quan Công làm chứng. Lưu Quang Trương là ba anh em kết nghĩa Đào Viên, nữa đây mình làm ăn mình phải cấu kết nhau vậy đó, giá cả thông đồng nhau, buôn bán nhất quán nhau, và sự phạm suy gì mình giúp đỡ nhau, tình nghĩa thề thốt nhau. Cách đây khoảng 100 năm, người Hoa lập ra cái gọi là thiên địa hội, tôn quan với thiên địa hội, coi như là trong một cái lực lượng mình gắn bó nhau để mình làm ăn đó mà. Về mặt chính trị thì phục minh bài thanh, về mặt kinh tế thì làm ăn phải thành thật với nhau, mà lấy Lưu Quang Trương, Đào Viên Kết Nghĩa làm cái những người mà chứng giám cho cái lời thề thốt của mình để làm ăn. Thế thì từ đó mà người ta lập ra cái gọi là cái thiên địa hội để mà chống nhà Thanh, để khôi phục nhà Minh, đồng tâm nhất trí nhau. Thành ra rồi mình quen rồi mình thờ theo đấy, chứ mình thờ vậy đâu có tương quan gì cuộc đời mình. Mà nếu mà mình tin như vậy, mình tin có thế lực như vậy là tà kiến. Như là chú Tiên, chú Ngọc đồ đó là vị thần đó, không phải là của người Việt Nam, thần đó là thần của người Chăm, người Chàm. Sau đó là mình có tương quan với người Chàm một thời gian gần gũi, rồi mình cái tập quán của người ta rồi mình cũng tin theo, rồi mình thờ mà. Thì trên thế giới này nó có tương quan tương duyên nhau, nhiều cái tín ngưỡng lẫn lộn, rồi ai bằng lòng cái tín ngưỡng nào thì theo cái tín ngưỡng đấy mà thờ, mà phượng, mà lại, mà lục. Mà với đạo Phật thì những cái tín ngưỡng thuộc về đa Phật giáo đều không phải Phật giáo, nhất Phật giáo cũng không phải Phật giáo, mà Phật giáo là tin nhân quả hoàn toàn. Nhân quả là chân lý, làm lành là được an lành, cái quả an lành, làm ác là cái quả đau khổ. Hiểu trái cái chân lý nhân quả là thuộc về tà kiến hết, tức là cái thấy nó không chánh đáng, không ngay thẳng, không đúng chân lý. mỗi câu là một làn gió nhẹ, vừa mát mẻ, vừa thổi tan những cái đám mây mù huyễn hoặc vu vơ, cho bầu trời chân lý hiển lộ lồng lộng một màu trong xanh ngăn ngắt. Nghĩa là trong đạo Phật của chúng ta, mà nếu chúng ta không học kỹ thì đạo Phật là chúng ta bị những cái đám mây mù huyễn hoặc vu vơ, chúng ta bị mây mù dữ lắm. Tin ma, tin quỷ, tin cậu tài, cậu quý, tin bà hồ, bà có, tin bà thủy, bà quả, tin thiên lôi, địa mẫu, đều là quyến hoặc vu vơ. Những quỷ thần, dù có, là họ là người của thế giới của họ, khác với ta, không tương quan gì với ta hết. Tôi nói ví dụ như nội cái loài động vật thôi. Chúng ta là con người cũng là động vật, mà con sư tử, con cọp, con voi, con nai, con hươu, con chồn, con cáo, con tinh tinh, con khỉ, con vượn, con rắn, con rít đều thuộc chung một từ là động vật hết. Nhưng mà do cái nhân duyên, do cái phước báo, do cái nó hội tụ lại, nó hình thành ra một cái loài động vật cùng một tên là động vật, nghĩa là biết cơ động, biết hoạt động, biết có sự sống chết. Mà mỗi loài khác nhau, ai ở theo thế giới đấy và ăn hưởng theo cái phước báo đấy và sinh hoạt theo cái kiểu của cái loài của mình mà không có tương quan với nhau. Cho nên giá như có các cái loài quỷ thần hoặc hữu hình hoặc vô hình hoặc ở gần ở xa đều là một loài động vật giống như là các cái loài động vật mà vừa nói, có cái vai trò, có vị trí, có phước báo hưởng thọ khác nhau, không có chuyện gì mình phải sợ ai hết. Đạo Phật dạy như thế. Mà nếu mình không hiểu mà mình tin tùm lum tà la, đó là thuộc về quyến hoặc vu vơ. Toàn bộ cái giáo lý này là phải đừng sợ những cái quyến hoặc vu vơ đó, thì nghe cái chứng đạo ca này mình sẽ thấy được cái sáng, cái trí tuệ sáng suốt dữ lắm, mà không là khó nghe đấy. Tư tưởng ở nội dung, ngữ ngôn văn tự qua hình thức, đáng được tôn vinh là khúc ca chứng đạo của con người chứng đạo. Vì vậy mà gọi là chứng đạo ca, khúc ca hay là thi ca của người chứng đạo, của con người chứng đạo, cho nên gọi là chứng đạo ca. Nói một cách khác là người ta làm ra cái bài văn để nói lên cái trình độ nhận thức chân lý đạt đạo của mình qua cái hình thức văn, thi văn. Cho nên này gọi là ca, gọi là khúc ca, gọi là thi ca. Cho nên gọi là chứng đạo ca của con người chứng đạo làm ra. Mà vấn đề chứng đạo là có thiệt, chứ không phải cái chữ chứng đạo mà mình hiểu cái gì xa xôi ghê gớm lắm mà. Thì chứng là tôi nói nhiều lần rồi, tôi nói ví dụ như là nước ở đây. Mình có nước là mình có quyền chứng nước đấy chứ. Là mình có bình nước nè, mình có tách nước nè. Bây giờ xưa mời các vị chứng nước thì là chứng ra. Chứng tức là mình thể nhập, thân chứng. Chứng nước là thể nhập, là thân chứng cái hương vị của nước. Còn như chứng đạo cũng vậy, mình thể nhập cái chân lý của đạo. Thì việc chứng đạo là việc có thật, không có gì lạ lùng, cũng có gì gọi là khó hiểu hoặc là trừu tượng, khó khăn lắm đâu. Tôi nói ví dụ như cái chân lý vô thường. Chân lý vô thường mà mình có thiền quán, có tư duy, mình thấy rõ được thật sự hiện tượng sự vật trên cõi đời này là vô thường. Núi sông đất liền trời tăng, mây nước cỏ cây hoa lá, mọi sự vật vật đều vô thường. Trong đó con người mình là một sự vật, một hiện tượng. Mình là một loài hữu tình ở trong mọi sự mọi vật. Thế thì là con người của mình cũng nằm trong cái quy luật vô thường đó. Vì vậy cho nên đạo Phật dạy rằng nhất thiết pháp vô ngã, như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, theo lời Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp đều là vô ngã, vì vô ngã cho nên vô thường. Vô thường là nó không trường tồn, nó không vĩnh cửu, nó không cố định được, cho nên nó vô thường. Vì vô thường cho nên nó vô ngã, nghĩa là nó không có cái chủ tể để nó làm chủ. Nó không tự định đoạt cuộc đời nó được, mà nó phải tùy theo cái duyên. Ví dụ như trời nóng, trời lạnh, trời bão bùng, giông tố, trời hạn hán, trời mưa, đều là mình phải uyển chuyển theo cái quy luật đó. Thậm chí mình không chống được, có những lúc bão tố mà phải chết người, nắng nóng quá cũng chết người, mà mình không có chủ thể để cưỡng lại được cái điều đó được. Đó là vô ngã. Và trời lúc nắng lúc mưa, lúc thì El Nino, lúc thì La Nina, mưa dầm tầm đã, lúc thì nắng hạn, cháy rừng cả hàng tháng này qua tháng khác mà mình không làm gì được. Điều đó chứng tỏ rằng là con người vô ngã, con người không có khả năng nghị lực để chinh phục được thế giới vũ trụ thiên nhiên. Và vì vậy cho nên là cuộc đời là bị tiêu, bị quỷ, bị chết chóc nhiều thứ, vì nắng, vì mưa, vì lục, vì bão. Đó là vô thường. Vô thường vô ngã là chân lý. Thế thì cái người mà tu hành mà nắm được cái chân lý đó rồi, cho nên người ta mới nói một câu là tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu mà thân quy tứ đại bổn lai không. Nói về mặt tài sản sự nghiệp của cải, thuộc năm nhà, nước lục cuốn đi, hoặc lửa cháy tiêu tan, hoặc con hư phá tán, hoặc chính phủ xung công, hoặc trộm cướp lấy giật. Do vậy cho nên là của cải nó thuộc năm nhà. Còn bản thân mình là vô thường vô ngã, không có tự chủ. Do vậy cho nên nhận thức được cái chân lý đó rồi là cái cuộc sống của con người này nè, ta thường tư duy quán chiếu như vậy rồi, ta có một cái sự nhẹ nhàng lắm. Nếu mình tu cao, mình thể nhập cái chân lý đó rồi á, thì những cái trường hợp mà nó xảy đến với mình đó mà, cái sức chịu đựng của mình có nghị lực hơn nhiều, chịu đựng dẻo dai hơn nhiều, và sự đau khổ của mình vơi nhẹ rất nhiều. Bởi vì mình biết trước rằng tài thuộc ngũ gia, của cải thuộc năm nhà, thì bản thân của mình là vô thường cho nên vô ngã, vì vô ngã cho nên vô thường. Thành ra là người ta không có, không có đau khổ nhiều. Ta có khả năng chịu đựng, ta có nghị lực để vượt qua. Thì những cái người như vậy ta gọi đó là, gọi đó là chứng đạo. Do đó cho nên tôi có cái khẩu hiệu mà tôi nói rằng là khi mà mình đạt đạo rồi đó mà, mình thấy được chân lý rồi đó mà, thì sống, sống chơi, làm việc chơi, đói, ăn chơi, mệt, nghỉ chơi, rồi đau thì cũng mua thuốc uống chơi, mà thuốc uống không hết thì chết chơi, không có gì quan trọng hết, sự thật như vậy. Cho nên là mình tôi lượng nó quen rồi mà, hồi sáng này đấy, tôi ăn lót lòng xong rồi, cái tôi ăn có vài tới nhã mà nó sạch mà nghĩa là nhả ra không được mà nuốt vô không xong. Tôi để tới chừng mà nó tỉnh rồi cái tôi cười lên thì thị giả nói trời ơi, tôi cười lên nó hỏi sao tôi cười, tôi nói tôi rất muốn nếu mà nó sạch luôn dài và tua như vậy nữa không, rồi cái nó ngất hơi ngang đây là tôi vô cùng sung sướng và khen ngợi bằng lòng mà không hề nói một câu, không hề một câu buồn than hay là tối tranh. Cái thị giả nói vậy là người ta nói mình chết, chết không có một lời tranh cối, chết quan, chết ức, chết tức, chết tử. Tôi nói không, cái vụ người ta nói đó đối với tôi không có nghĩa lý gì cả. Tôi là ai? Tôi đã nuông chiều nó lắm rồi cho nên tôi mới ăn đây đấy chứ. Tôi đã cưng nó mà, tôi ngủ một đêm mà, giờ thức dậy trước khi đi làm về tôi mới ăn là tôi mới đi, mà giờ nó không chịu nữa không? Thì bản thân tôi mà với tôi nó còn không ra gì thì tôi còn phục vụ cho ai cái gì nữa mà tôi phải tối tranh chứ. Cho nên dù có còn tỉnh mà còn nói được cũng không tối, để cho nó đi luôn, đi cho gọn ghẽ. Là cái đó là nói chơi rồi mà cũng là nói thiệt đấy. Thật sự là cỡ như tôi bây giờ không hề có sợ. Nếu mà nó nứt luôn một hơi một vậy là tôi vẫn cười, mỉm cười cái rồi đi luôn. Không cần nói, có muốn nhớ câu gì cũng không nói. Nói để làm cái gì nữa? Mình vậy đây mà còn không ra gì thì còn cái gì nữa để nói cho ai? Nói mấy mươi năm rồi, nói tới đây rồi, không cần gì để nói nữa. là sự thật là tôi đã thường để tâm trong cái vấn đề chơi đó. Mà để tâm được như vậy á, riêng về tôi đó mà, là do rằng là tôi thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển của vạn pháp. Thưa thật với đại chúng, đây là kinh nghiệm bản thân đấy. Tôi thường thấy cái tính chất như quyển của vạn pháp. Tôi nhìn được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng, cho nên không hề có dụng sợ. Và tất nhiên là bình thường nó như tôi nói đó, bệnh cũng có thể uống thuốc chơi, và đói ăn chơi, mệt nghỉ chơi, chứ mình làm nữa không nổi thì ráng làm chi, ráng để làm gì. Nhưng mà uống thuốc mà không hết là chết chơi vậy thôi. Tại sao chết chơi? Là vì chết không hề có mất. Với giáo lý đạo Phật dạy và sự thật, sự vật hiện tượng không hề có một cái nào mất. Thì con người của chúng ta đây cũng vậy, làm gì ta mất được. Hôm qua là cái thuyền đó nó cũ rồi, nó bẻ rồi thì chụm nó đi lấy đóng cái thuyền khác. Cái nhà đó nó cũ rồi thì dỡ bỏ để xây cái nhà mới. Cái áo nó rách rồi thì bỏ nó đi may áo mới, vậy thôi. Cái cây đó nó già cỗi rồi thì đốn bỏ để trồng cái cây mới. Mà nó già cỗi đó mình đốn đó chứ không hề mất. Lá bồi dưỡng lại cho cây sau, gốc rễ cây mục làm phân bồi dưỡng lại cho những cái thế hệ sau, củi đem về làm bếp là nó cháy ra tro cũng là bồi dưỡng thế hệ sau, không hề có mất. Kể cả cái khói mà nó làm mây nó bay lên tụ lên trời kia cũng không mất. Vì vậy cho nên không hề có sợ. Tập thường tập tư duy quán chiếu như vậy là ta đã thể nhập trong cái nếp sống của giáo lý, ta gọi là người chứng đạo chứ không phải cái gì nữa khác. Chứng đạo là vậy đó. Đạo lý dạy như thế mà mình thấy rõ chân lý đó, mình xác định một cách rõ ràng, rồi tự nhiên nó nhẹ ra trong cuộc sống. Chứ không phải người đó chứng đạo rồi người đó không chết. Không, chết mà không sợ. Chết đó ta coi như bong bóng bọt của biển. Sóng yên, gió lặng thì nó lặn xuống nước biển. Rồi khi nào có sóng có gió thì nó nổi bọt cũng bóng lên. Vậy thôi. Cho nên ta thấy rằng không có cái gì mất, cho nên không hề có sợ. Đó là đạo lý của đạo Phật. Mà đi tới cái chỗ mà liễu nghĩa thượng thừa là nó vậy thôi. Cho nên là cái tư tưởng và nội dung ngữ ngôn và văn tự qua cái hình thức được tôn vinh là khúc ca chứng đạo của con người chứng đạo. Do vậy tác phẩm có cái nhan đề là chứng đạo ca. Thiết tưởng không phải là ngôn từ cuồng điệu, tức là mình không có nói quá. Chứng đạo ca trong đại chúng, nhiều người có chứng đạo. Trên con đường tu hành có nhiều người có chứng đạo, chứ không phải không có. Nhưng mà tại vì thông thường là có số người ta hiểu được chứng là cái gì ghê gớm lắm, dành cho ai chứ không phải dành cho mình. Thành ra người ta thấy rằng ta không có chứng, chứ kỳ thật người ta có chứng. Có người trước kia khó tánh lắm, mà bây giờ nghe cái chân lý vô thường, vô ngã, khổ, không, bây giờ người ta lần lần cho dễ ra, đó là bắt đầu chứng đạo rồi đó. Nhưng mà chứng với mức độ nào là tùy người, chứ còn sự thật là có chứng. Trước kia sợ chết lắm, bây giờ không sợ chết nữa. Tất nhiên là đói ăn rau đau uống thuốc, nhưng mà giá như uống thuốc không lành, chết không có sự đau đớn nữa, không có sự sợ hãi nữa. Đó là người ta chứng đạo rồi đó. Trước kia bể một cái bình này đau khổ ghê gớm, rầy rà ghê gớm, bây giờ bể cái bình rồi cũng có tiếc một chút, nhưng mà bất quá là nhịn xài chút xíu, mua cái bình này 10.000 mua bình khác, thế thì nó nhẹ hơn nhiều. Gia đình nó mất sự rầy rà, con cháu nó mất sự đau khổ vì bể cái bình. Đó là chứng đạo đó. Nó chứng từng phần, tức là mình thể nhập cái chân lý, cái giáo lý rồi, cuộc sống mình nó cởi mở lần lần ra, tùy theo cái khả năng, cái nhận thức của mình. Đều mọi người đều có quyền chứng đạo hết, chứ không phải không có chứng. Mà chứng đạo ca của con người chứng đạo này là cái chỗ thấy ta trình bày vô đây là phải nói rằng được rồi, sự thật là chứng đạo, chứ không phải là nói một cách nghĩa là mơ mơ màng màng, không có. Nó rất rõ. Tác giả chứng đạo ca là Quyền Giác Thiền Sư. Sử sách Phật Trung Hoa không nói nhiều về tông chi gia phả, mà chỉ nói sư là con của gia đình họ Đới, sinh vào năm 665, và mất năm 713, đời nhà Đường. Thì cái người chứng đạo không có nghĩa là hãy học đạo rồi hành đạo rồi chứng đạo rồi sống giai, không có. Như vậy là vị này nhiêu? 45 tuổi phải không? Cũng là 55. Lấy này trừ ra 713 trừ ra 665, 48 tuổi phải không? Ai là toán giỏi làm ơn nói giùm cái coi. 48 tuổi hả? À, đấy. Tôi nói như vậy để nhắc nhở đại chúng rằng không phải học đạo, hành đạo rồi chứng đạo sâu sắc mà được sống lâu, không phải. Sống 48 tuổi mà mất đi, không phải vì vậy mà gọi là bạc phước. Có người sống tới 95, 100 hay hơn nữa cũng không phải vì vậy mà gọi là phước nhiều. Bởi vì như nói hồi nãy đó, đời người rồi ai cũng phải chết, sanh lão bệnh tử, cho nên ai cũng phải chết. Vấn đề là sống có an lành hay không, có hạnh phúc hay không, có tự tại, có giải thoát hay không. Còn cái chuyện mà sống dài hay là sống ngắn không có quan trọng lắm. Phật thì sống được 80, lào la con Phật thì đâu 50 gì đó đã qua đời. Nhiều vị đệ tử Phật nhỏ tuổi hơn Phật qua đời mà cũng vẫn là người được quả la hớn. Nắm cái điểm này mà đừng mà không có sợ, để cho mình không còn sợ. Trúc Lâm Tam Tổ của phái Thiền Đại Trần bây giờ cũng nhiều người biết tới, không có ông nào, có một ông tới 60, còn một ông là bốn mấy, hai ông bốn mấy, cũng không phải là vì tu mà được sống dài. Cho nên sống dài mình cũng không phải từ chối, mình cũng phải là trốn chạy gì, nhưng mà không lấy cái chuẩn sống dài để gọi là người có phước đức trí tuệ. Không phải lấy cái chuẩn cái tuổi không cao mà mình gọi người đó là tầm thường, không phải vậy. Tại Trung Thượng Sĩ là một thiền sư đời Trần cũng rất giỏi mà cũng có 55 tuổi. Vì vậy mà đối với tôi là người nào mà qua đời tôi thường hay hỏi tuổi lắm. Hỏi tuổi để làm chi? Để biết so với cái tuổi mình. Mà tôi nói ví dụ như mới nghe nhiều người nói là ông cụ Bùi Giáng là một cái nhà rất là thông minh. Thông minh về văn tự chữ nghĩa đó mà. Về đức văn rồi pháp văn rồi anh văn rồi hán văn rồi còn gì nữa thì chưa biết đó. Và thi văn nhiều thứ văn học lắm. 73 tuổi mới mất. Hình như là giờ này sắp động quan gì đó. Thế thì là nó vậy thôi. 73 là tuổi dần. 73 thì trong này bà con chúng ta cũng có nhiều người có 73. Còn như tôi đây mà nếu mình lấy cái mốc 73 thì tôi chỉ còn 2 năm nữa đã để như thế. Còn so với những cái huynh đệ tôi mà 61 và 62, 63 thì tôi đã dư sức rồi, đã bóp còi qua mặt rồi. Thì giá như mà mình có nứt cục mà mình có đi lên đó, mình muốn cái cười mình đi cái chân gì phải sợ. Phải luyện như vậy đó, phải quán chiếu như vậy để không hề có vụ sợ hãi. Đây nè, Hòa Thượng Thiện Châu mời 8 giờ ngày mai làm lễ truy điệu ở Học Viện Vạn Hạnh đây, ở Thiền Viện Vạn Hạnh đây, là có 68 tuổi thôi. Ba cái bằng tiến sĩ nha, ba bằng tiến sĩ đàng hoàng mà đại diện cho Phật giáo hải ngoại mấy mươi năm ở bên Pháp đó nha. 68 tuổi đã qua đời rồi, ngày mai này làm lễ truy điệu đây. Thế thì tôi đã qua mặt được là 3-4 năm rồi. Giá như mình nó cục một hơi nữa thì nó ngã xuống có sao đâu. Chuyện gì phải nói câu nào nữa cho nó mệt chứ. Không có cái vụ cà hụt cà hửi để mà trôi. Đi là sẵn sàng cho đi. Còn chuyện mà tiền bạc của trường ốc đó là tôi để giấy tờ ở đâu đó đàng hoàng rồi. Trong giáo hội là kêu quen ra mà làm việc bình thường, không có chuyện gì trở ngại hết. Nợ thì không có thiếu, không hề thiếu nợ, chỉ có cái quỹ của trường, mà quỹ trường thì đâu đó đàng hoàng, có sổ có sách, là nếu mình nó đi luôn là không có chuyện gì phải nói hết. Cho nên là không có nói nhiều. Tông chi gia phả của Quyền Giác Thiền Sư không có nói nhiều. Quê của sư ở huyện Vĩnh Gia, cho nên là nói tới Quyền Giác là ta cũng gọi là ngài Vĩnh Gia, vì ta tôn trọng ta gọi là ngài Vĩnh Gia. Ta ở cái huyện Vĩnh Gia cũng giống như hòa thượng viện chủ đây nói tới hòa thượng á, khi mà đề cập tới cái danh hiệu hòa thượng ta nói hòa thượng Vĩnh Nghiêm, là tại vì ngài là thiền viện chủ, là quán chủ của chùa Vĩnh Nghiêm, chứ ta không nói là cụ Thanh Kiểm. Nói cụ Thanh Kiểm thì cũng sao, đối với hòa thượng thì không có nghĩa lý gì, thì hòa thượng chẳng có chấp nhất gì và cũng chẳng có gì đau khổ, nhưng mà tại vì người ta tôn kính ta gọi hòa thượng Vĩnh Nghiêm. Thế thì ngài Quyền Giác thì ta gọi là hòa thượng Vĩnh Gia, thiền sư Vĩnh Gia. Thế nó thuộc về tỉnh Chiết Giang. Tỉnh Chiết Giang là một cái tỉnh mà có nhiều cảnh đẹp, mà có một thiền sư, tôi không nhớ thiền sư nào mà có làm cái bài thơ về để nói lên cái sự đạt đạo của mình. Lô Sơn Dân Vũ Chiết, Chiết Văn, Chiết Giang Triều, vị đáo thiên bang hận bất tiêu, đáo dĩ hoàng lai vô biệt sự. Lô Sơn Vân Vũ Chiết Giang Triều. Cụ đồ chịu thiều thiều chữ hồi xưa là dịch tôi được đọc cái bản dịch của cụ thiều chữ ở ngoài Bắc 50 năm trước, là mù tỏa Lô Sơn sống Chiết Giang, khi chưa đến được hận muôn ngàn, đến rồi về lại không gì lạ. Mù tỏa Lô Sơn sống Chiết Giang. Còn cụ Mai Thọ Truyền thì hồi đó dịch là non lô sống chiếc cảnh nên thơ, chưa đến lòng ai chẳng hận mơ, một đến lại về thôi hết chuyện. Non lô sống chiếc cảnh nên thơ, tức là cái phần thủ nhĩ ngâm câu đầu câu đuôi là một câu, một đến lại rồi thôi hết chuyện, nghĩa là không có gì để nói, cũng vẫn là non lô, cũng vẫn là sống Chiết Giang cảnh nên thơ vậy thôi. Thì cái bài thơ đó nghe qua thì nó rất là bình thường, nhưng mà ý vị thiền thì nó lại là sâu sắc, nhằm diễn đạt lên cái tâm trạng của cái người tu hành trước khi mà mình chưa chứng đạo, mà mình phát tâm mình tu hành á, thì nó có một cái sự trông chờ mong đợi, phát tâm phấn khởi rất là dữ, và hy vọng cái ngày mình đạt đạo mình sẽ đạt một cái gì quang vinh rực rỡ cao xa là phi thường lắm. Cho nên là nó mù tỏa Lô Sơn sống chưa đến được hạnh muôn ngàn, chưa đến ước ao lắm, trông chờ mong đợi hy vọng ở đây cái gì ghê gớm lắm, mà đến rồi về lại không gì là, vẫn là mù tỏa Lô Sơn, vẫn là sống Chiết Giang. Có nghĩa là khi mà mình thành đạo rồi, mình chứng đạo rồi đó mà, thì cảnh vật non sông vẫn là non sông cảnh vật này. Trước khi mình chưa tu, mình chưa chứng đạo thì non sông cảnh vật cũng vẫn là cảnh vật non sông này, không có gì lạ. Chỉ có cái khác hơn là ở cái tâm trạng của mình. Trước kia mình nhìn núi sông đất liền, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, mình có một cái sự say mê, có một sự đắm đuối, có một cái sự mộng mơ. Trong đó nó có cái sự tham đắm ở trong đó. Đó là cái tâm trạng nhìn núi sông trăng gió của người chưa đạt đạo. Nó có cái sự mộng mơ, có sự hy vọng, có sự đam mê. Còn như khi mà tu hành đạt đạo rồi đó mà, thì cũng nhìn trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá đó mà sống bằng cách nghĩa là nhìn cái bằng nhìn qua cái nhìn cái bằng thấp như thị, sự vật hiện tượng nó như thế nào thì nhìn như thế ấy mà thôi, không có cái tâm đam mê, không có cái tâm luyến ái, không có cái tâm chấp mắt, và cũng không có ý bảo thủ gì hết. Do vậy cho nên là nhìn vạn pháp cái bằng tri kiến vô kiến, thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà thấy tất cả, thưởng thức tất cả mà giống như không có thưởng thức gì hết, là vì không có đam mê, không có chấp đắc, không có lưu luyến. Như không thấy gì hết mà thấy tất cả. Cho sự thật, núi sông Hoa Lá, trời trăng mây nước vẫn là trời trăng mây nước, núi sông Hoa Lá cũ mà thôi. Đó là tâm trạng của người đạt đạo là vậy. Chứ người đạt đạo rồi không có cái gì ghê gớm hết, không có cái gì thay đổi hết. Đất nước non sông vẫn là đất nước non sông đó. Bằng cớ chứng minh rằng Đức Phật Thích Ca khi tu thành đạo vô thượng bồ đề rồi thì trời mây non nước vẫn là trời mây non nước xưa đó chứ, đâu có cái gì đổi khác đâu. Mắt tai mũi lưỡi thân ý của Thái tử Tất Đạt Đa vẫn là mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, không hề có thay đổi cái gì khác. Chỉ khác có cái là mắt kiến sắc phi can sắc mà văn thanh bất thị thanh. Nhìn sư ba khen tượng, không có cái lưu luyến, không có cái đam mê, không có ái nhiễm. Nghe âm thanh cũng không có ái nhiễm, không có lưu luyến, cũng không có cái đam mê. Nghe tất cả mà như không nghe gì hết, như không nghe gì hết mà nghe tất cả. Biết tất cả mà giống như không biết gì hết, giống như không biết gì hết mà biết tất cả. Chứ còn trời mây non nước cỏ cây hoa lá vẫn là sự vật hiện tượng cũ mà thôi. Chỗ đó là cái chỗ để ý, là cái bài thơ đó là Tỉnh Chiết Giang mà nè. Non lô sông chiết cảnh nên thơ, chưa đến rồng ai chẳng hận mơ, một đến lại về thôi hết chuyện. Non là non lô sông chiết cảnh nên thơ. Thành ra Bường Giác thì ở vào cái tỉnh Chiết Giang ở Trung Quốc. Sư xuất gia vào cái tuổi ấu niên, tư chất thông minh, ham tu hiếu học, đọc nhiều kinh điển Phật đến độ tinh thông. Những kinh điển như là thuộc cái hệ tư tưởng Liễu Nghĩa Thượng Thừa, như là kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Phương Quảng Viên Giác, kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Duy Ma Cật, kinh Bát Nhã, kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn, vân vân. Sư vận dụng một cách vô cùng thông minh, tài tình và lợi hại trong việc công phá và công phá tà kiến ngoại lai, hiển dương chánh pháp đại thừa, mở đường chỉ lối cho những ai chúng tánh đại thừa muốn đi con đường đại ngộ. Ghê lắm, kinh điển rất là thuộc, mà những cái bài thi ca trong này đều là rút những cái tinh hoa của tất cả những bộ kinh đại thừa. Toàn là tư tưởng đại thừa chứ không có tư tưởng bình thường, không có tư tưởng tiểu thừa. Vận dụng một cách tài tình và lợi hại, nghĩa là lợi hại có nghĩa là công, có theo kiểu võ, vừa công mà vừa thủ kính mít mà vẫn công. Giáo lý nghĩa là rất là kính mít vững vàng, ngoài đạo tà kiến không có chỗ nào để thông gãy bánh xe được. Mà đồng thời trong cái công đó đã có cái, trong cái thủ đó thì vẫn có cái công. Cho nên cái này nè, những cái người học trò, mà tôi dạy những cái năm cao đẳng đó, họ học cái này có những cái số họ học vững lắm, thậm chí có những số họ học thuộc lòng, mà lòng từ đầu tới cuối đó. Để nó thành ra những cái đoàn thế vô cùng công rất là vững, mà rất là hữu hiệu, mà thủ thì cũng rất là kiên cố. Xin lưu ý với đại chúng, học Phật mà không có vững là giống cái người, giống như mấy võ sư nghề võ, thầy võ mà học nửa chừng trống lỏng, ta quánh chỗ nào cũng vô được hết trơn. Còn mà học Phật mà học cái thiệt vững rồi là giống như là võ sư mà đi tới cái chỗ mình điêu luyện tuyệt vời á, là kính mít, quấn chỗ nào cũng không lọt, công chỗ nào cũng không phóng được.